Kinh văn: A Nan, do Trần Phát Tri, nhân căn hữu tướng, tướng kiến vô tánh, đồng ư giao lô. Diệt dịch: A Nan, nhân nơi Trần mà phát ra cái biết của căn, nhân các căn mà có tướng của Trần, tướng phần sở kiến. A Nan, nhân nơi Trần mà phát ra cái biết của căn, tri thức phân biệt sinh khởi là do sáu trần, nhân các căn mà có tướng của trần, tướng của sáu trần sinh khởi là do ở sáu căn. Tướng phần sở kiến và kiến phần năng kiến đều không có tự tính, như bó lau gác vào nhau. Kiến phần ở đây là chỉ cho trần, đối tượng của cái biết. Như đã được đề cập trước tiên, cả tướng phần sở kiến và kiến phần năng kiến đều không có tự tính. Tướng biểu hiện ra chỉ vì do sáu căn hiệp với sáu trần, do vì điều ấy không thực, nó hoàn toàn là hư vọng. Kiến cũng là hư vọng, nó như bó lau tựa vào nhau. Các bó lau ở đây chỉ cho một căn gốc chung, từ đó mà hai cọng lau mọc lên. Nó chỉ có thể đứng được nếu chúng là hai, một cọng sẽ rơi nếu cọng kia ngã xuống. Sáu căn, sáu trần, sáu thức cũng tương tự như vậy. Căn và trần phải cùng tác dụng lẫn nhau để tạo nên sáu thức, chỉ riêng một thứ sẽ không đứng vững được. Một ẩn dụ khác nữa, bó lau ví như cái hố sâu, nên khi nhìn xuống dường như có gì ở trong đó, nhưng trong đó hoàn toàn chẳng có gì cả. Điều ấy biểu tượng cho tính chất hư vọng của sáu căn và sáu trần. Kinh văn: Thị cố nhữ kim tri kiến lập tri tức vô minh bản, tri kiến vô kiến, tư tức niết bàn vô lậu chân tình, dân hà thị trung cánh dung tha vật. Diệt dịch: Vậy nay chính ông ngay nơi tri kiến lập nên tướng tri kiến, đó tức là cội gốc vô minh. Chính nơi tri kiến không có tướng tri kiến thì đó là vô lậu chân tình niết bàn, làm sao trong ấy còn có vật gì khác? Giảng giải: Vậy nay chính ông ngay nơi tri kiến lập nên tướng tri kiến, các ông lập nên một tri kiến khác trên cái tri kiến vốn đã là hư vọng, đó tức là cội gốc vô minh. Chính nơi tri kiến không có tướng tri kiến thì đó là vô lậu chân tình niết bàn. Ông đã nhận ra rằng tri kiến của mình vốn là không có tự thể, thế nên ông không khởi một niệm tưởng nào căn cứ trên tri kiến ấy. Ngay trong tri kiến ấy mà không khởi một niệm tưởng phân biệt nào, chính là tương ưng với đạo, đó chính là niết bàn vô lậu chân tình, làm sao trong ấy còn có vật gì khác? Trong chỗ vắng bạc tri kiến làm sao còn dung chứa một thứ gì khác? Nơi ấy chính là bản nguyên thanh tịnh pháp giới. Tại sao ông lại muốn đưa thêm một thứ gì nữa vào trong đó? Tại sao lại chồng thêm tri kiến lên trên tri kiến? Nguyên lý này cũng như trong đoạn kinh trước đã nói, bản giác vốn là diệu minh, nhưng hư vọng nên thành minh giác. Kinh văn: Nhĩ thời Thế Tôn dục trùng tuyên thử nghĩa, nhi thuyết kệ ngôn. Diệt dịch: Bây giờ Đức Thế Tôn muốn lập lại nghĩa này nên nói kệ rằng. Giảng giải: Bây giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài biết rằng A Nan vẫn chưa hiểu được lời giải đáp cho câu hỏi của A Nan, nên Đức Thế Tôn muốn lập lại nghĩa này nên nói kệ rằng. Kệ có một số âm tiết nhất định trong từng dòng, có thể 5, 6 hoặc 7 âm tiết trong tiếng Hán. Kinh văn: Chân tánh hữu di không, duyên sanh cố như quyển, vô di vô khởi diệt, bất thật như không qua. Diệt dịch: Trên phương diện chân tánh, các pháp hữu di là không. Vì duyên sanh nên chúng như quyển, vì các pháp là vô di nên chẳng sinh chẳng diệt, chúng chẳng có thực như hoa đốm giữa hư không. Giảng giải: Trên phương diện chân tánh có nghĩa là trên phương diện vắng mặt mọi hư vọng. Hư vọng tuy vậy lại nương nơi chân tánh mà hiện hữu. Thế nên các pháp hữu di sinh khởi từ chân không, nhưng bản chất của các pháp hữu di là không. Vì duyên sanh nên chúng như quyển, các pháp hữu di sinh khởi khi hội đủ nhân duyên. Nhưng khi nhân duyên sinh khởi thì chúng cũng sẽ diệt. Thế nên bản thể của các pháp là không. Đó là lý do tại sao nói rằng các pháp như quyển. Vì các pháp là vô di nên chẳng sinh chẳng diệt. Quý vị cho rằng thể tánh các pháp hữu di là không. Thế thì các pháp vô di thì sao? Thể tánh của chúng có phải là không chăng? Đúng vậy, chúng không sinh không diệt. Chúng chẳng có thực như hoa đốm giữa hư không. Chúng không có một thực thể nhất định. Chúng không có thực giống như hoa đốm giữa hư không. Kinh văn: ngôn vọng hiển như chớp, vọng chân đồng nhị vọng, do phi chân phi chân, dân hà kiến sở kiến. Việt dịch: nói vọng để hiển bày cái chân, vọng chân đều là vọng. Chân lý vốn chẳng phải chân, lẫn chẳng phải phi chân, làm sao có năng kiến sở kiến? Giảng giải: nói vọng để hiển bày cái chân. Tại sao chúng ta nói về cái vọng? Đó là để hiển bày tất cả các pháp là chân thực. Nhưng chân và vọng là đối đãi, thế nên chúng không phải là pháp cứu cánh. Trong Chứng Đạo Ca, Đại sư Quyền Giác nói: chân bất lập, vọng bổn không, hữu vô câu khiển, bất không không. Chẳng có cái gì là chân, vọng vốn là không, nhưng cái chân cũng không có thực. Cái gì được gọi là chân? Cái chân đã không tồn tại, cũng chẳng có cái hữu hoặc cái vô. Quý vị phải làm cho không cái chẳng không. Đây là nguyên lý tương tự. Cái vọng được nói ra là để hiển bày cái chân. Nhưng chân và vọng mà quý vị nói đó đều là vọng, chúng không thực. Nếu chúng là chân thực, làm sao lại có cái vọng trong chúng? Chẳng có cái gì trong đó cả. Đó là chân không pháp giới. Đó là nhất chân pháp giới, là chân như pháp giới. Trong đó chẳng một pháp nào được lập cả. Ngay khi quý vị nói về chân bằng cách so sánh chân với vọng, thì chân liền trở thành vọng. Cái chân mà được nói đến đó chẳng còn là nguyên chân nữa. Cả hai đều là vọng vì chúng đối đãi nhau. Trên lĩnh vực cứu cánh, Phật pháp là tuyệt đối, chẳng có nhị nguyên. Chân và vọng vẫn còn là mức độ đối đãi và nằm trong phạm trù nhị nguyên. Cái chân mà đối đãi với cái vọng thì chính nó cũng là vọng. Chân lý vốn chẳng phải chân, lẫn chẳng phải phi chân. Đức Phật giảng rằng nó như thể là chân, nhưng đó không phải là chân thật cứu cánh. Ngay khi có một danh xưng gắn cho nó thì nó đã là đệ nhị chân thật, chứ không phải là đệ nhất chân thật. Làm sao có năng kiến sở kiến? Làm sao quý vị có thể nói có năng kiến và sở kiến? Chủ thể của kiến phần và sáu trần đối tượng của tướng phần là những gì được nhận biết. Chẳng thể nói gì về chúng cả, vì chúng không hiện hữu. Kinh văn: trung gian vô thực tánh, thì cố nhược giao lô, kiến giải đồng sở nhân, thánh phàm vô nhị lộ. Việt dịch: thức ở giữa căn và trần không có thực tánh, thế nên chúng giống như bó lau gác vào nhau, buộc và mở cùng một sở nhân. Thánh và phàm chẳng phải hai đường. Giảng giải: ở khoảng giữa vốn không thật tánh, ở giữa chân và vọng, sáu căn, sáu trần, sáu thức vốn thật chẳng có tự tánh. Thế nên chúng giống như bó lau gác vào nhau, buộc và mở cùng một sở nhân. Khi quý vị không hiểu, có nghĩa là quý vị bị trói trong các nút buộc và không thể nào mở ra được. Khi quý vị đã hiểu ra và được tự tại rồi, thì quý vị thấy rằng cái nhân của cả nút buộc và việc mở ra đều như nhau. Không hiểu nên gọi là buộc, hiểu rồi thì gọi là mở. Thánh và phàm chẳng phải hai đường, thánh hiền và phàm phu chẳng phải là hai con đường khác nhau. Thánh là bậc đã thông hiểu nguyên lý của các pháp. Quý vị đã thể hội mọi lãnh vực của toàn thể pháp giới nên có trí huệ của bậc thánh. Người phàm phu khi chưa hiểu gì thì quay lưng lại với tánh giác ngộ sáng suốt và kết hợp với phiền não nhiễm ô. Thế nên hành phàm phu là bối giác hiệp trần, bậc thánh là bối trần hiệp giác. Nếu quý vị quay lưng với tánh giác ngộ sáng suốt, quý vị sẽ trở thành một với tướng phiền não nhiễm ô của các pháp hữu vi. Nhưng cơ bản là bậc thánh và kẻ phàm phu không phải là hai con đường khác nhau. Tại sao con đường của họ lại không khác nhau? Một bên thì mê mờ và một bên thì tỉnh giác. Nhưng cội nguồn của mê mờ và giác ngộ là một. Ở đây chúng ta đang nói về chân lý cứu cánh. Phi nhất thiết pháp, ly nhất thiết tướng. Kinh văn: Nhữ quán giao trung tánh, không hữu nhị cư phi, mê hối tức vô minh, phát binh tiền giải thoát. Việc dịch: Ông hãy xem tính chất giữa các cộng lao giao nhau, đó chẳng phải là không và có. Mê mờ nghĩa ấy tức vô minh, hiểu ra nghĩa đó tức là giải thoát. Giảng giải: A Nan, ông hãy xem tính chất giữa các cộng lao giao nhau. Hãy quan sát thật kỹ các cộng lao tựa vào nhau, đặc biệt là tính chất tự nhiên ở giữa chúng. Tính chất gì mà các cộng lao có được? Chẳng có gì cả. Chẳng có, cái không gì rõ rệt ở giữa đó cả. Đó chẳng phải là không và có. Quý vị có thể nói rằng đó là không, nhưng cũng có cái gì ở đó. Quý vị có thể nói rằng nó có, nhưng thực tế lại chẳng có gì cả. Các cộng lao giao nhau biểu tượng cho tính chất không hiện hữu, vô, của cả hai pháp, pháp hữu vi và pháp vô vi. Quý vị nên lưu ý điểm này. Mê mờ nghĩa ấy tức vô minh, đều có nghĩa là với sáu căn của mình, khi quý vị không nhận ra, khi quý vị chưa tỉnh giác, thì quý vị là kẻ mê mờ về chân không, mê muội phát sinh từ ngoan không. Đó là nơi mà vô minh phát khởi. Trong chân tâm thường trú tánh tình minh thể, mê muội phát sinh thành vô minh. Hiểu ra nghĩa đó tức là giải thoát. Nếu quý vị khám phá ra điều này thì chẳng còn vô minh nữa. Quý vị phát minh ra tự tánh giác ngộ sáng suốt bản hữu của mình. Điều phát minh này chính là sự giải thoát. Trong quá khứ, có một vị tăng tu thiền, nghe có vị cao tăng giác ngộ với đạo hành cao tột. Vị tăng ấy liền đi tìm đến bậc cao tăng thiền sư để cầu được khai thị. Trong đạo Phật, việc cầu được khai thị là việc thông thường. Đó chẳng phải là chuyện đưa ra một câu hỏi bất chợt rồi có được đáp lại bằng một câu trả lời ngẫu nhiên. Vì lời khai thị được đưa ra nhằm mục đích chấm dứt luân hồi sinh tử, nên toàn bộ vấn đề được thâm cứu một cách toàn triệt. Trước hết, cần nhất là quý vị phải mang y hậu và tọa cụ bồ đoàn theo mình. Khi đến nơi trụ xứ của vị thiền sư, quý vị đắp y hậu nghiêm chỉnh, trải tọa cụ ra, đảnh lễ vị thiền sư ba lần, rồi quỳ gối chắp tay. Sau đó quý vị mới thưa hỏi những điều mình chưa rõ. Vị tăng ấy hỏi điều gì? Ông ta hỏi làm sao để được giải thoát. Ông ta mong cầu được tự tại. Làm thế nào để được giải thoát? Đó là vấn đề ông ta muốn hỏi vị lão hòa thượng. Những là vị trưởng lão có giới hạnh và niên hạ cao trong tăng chúng. Vị tăng thưa rằng: Bạch hòa thượng, xin ngài hoan hỷ chỉ cho con làm thế nào để được giải thoát. Lão hòa thượng hỏi lại: Thế ai đang trói ông? Với câu trả lời ấy, vị tăng đi tham vấn trở nên giác ngộ. Có thực chỉ một câu mà khiến cho vị tăng giác ngộ chăng? Cũng đúng và cũng không. Quý vị sẽ hỏi: Như thế là sao? Hầu như trong mọi trường hợp, mọi việc đều được xem từ cả hai mặt và được giải thích theo nhiều cách khác nhau. Có phải đó chỉ là cách nói lãng hoặc nói mập mờ chăng? Không phải vậy. Nếu quý vị thực sự muốn đề cập đến đạo lý mà mình đang quan tâm, trong trường hợp này chúng ta có thể nói rằng đúng là chỉ có một câu đã đem đến sự giác ngộ cho vị tăng. Vì vị lão thiền sư khi nói câu ấy, ngài đã thông suốt nhân duyên và đã khiến cho vị tăng đi đến chỗ phải hỏi về cách làm thế nào để được giải thoát. Lão thiền sư biết câu trả lời của mình: Thế ai đang trói ông? Sẽ giúp cho vị tăng trực nhận tức thời sự giác ngộ. Do vậy, lão thiền sư chọn câu trả lời theo cách ấy. Tuy vậy, có người đôi khi không được giác ngộ, dù vị thầy cũng mong muốn được như vậy. Lần này lão thiền sư đã thành công với câu trả lời của mình, đã đã giúp cho đệ tử của mình ngộ đạo. Mặt khác, làm thế nào để giải thích được rằng chỉ trong một câu mà đã đem sự giác ngộ đến cho vị tăng? Thông thường vị tăng này cơ bản đã công phu tọa thiền hàng ngày để phát triển định lực. Ông ta đã tu tập lâu năm nhưng vẫn chưa được thông suốt. Tuy vậy, hàng ngày vị tăng này vẫn siêng năng tu tập và càng lúc trí huệ càng được phát huy. Tuy chưa thực sự đạt được giác ngộ nhưng cũng đã gần kề. Thế rồi chính câu trả lời của lão hòa thượng chính là cơ duyên đã giúp cho vị tăng đột nhiên chứng ngộ. Vị tăng đã hội đủ nhân duyên và ngay lúc đó lão thiền sư khai thị cho vị ấy liền nhận ra. Đó là 10 năm thiền định trong núi vắng chẳng bằng một lời chỉ điểm của minh sư. Minh sư có nghĩa là người sáng mắt, là người đã có được Phật nhãn. Một bậc thiền tri thức như vậy có thể nhìn thông suốt nhân duyên. Vị ấy có thể giảng pháp khế hợp đến mức có thể khiến cho nhân duyên được chín mùi. Thế nên quý vị có thể ngồi thiền 10 năm trong núi vắng nhưng không bằng gặp được một vị minh sư điểm đạo cho mình. Do vậy trong đạo Phật, được thân cận với một vị minh sư là điều rất quan trọng. Trong số các vị thiền sư trưởng lão có rất ít vị chân thực là minh sư. Có thể họ là người thông thái nhưng chưa hẳn là bậc sáng mắt, có nghĩa là chưa hẳn họ đã được khai ngũ nhãn. Quý vị đừng cho rằng đây là việc dễ làm. Thực vậy, khai được Phật nhãn chắc chắn không phải như chứng được quả vị A-la-hán, mà đòi hỏi quý vị phải trồng nhiều căn lành trong quá khứ. Để có được Phật nhãn, quý vị phải nhất tâm tu tập Pháp Đại Bi, đặc biệt là 42 Đại Bi Thủ Nhãn Ấn Pháp. Nếu quý vị nhiệt tâm tu tập Pháp này thì có thể đạt được Phật nhãn. Đó là Pháp vượt cầu môn. Nếu một người đã đạt được Phật nhãn mà xuất gia thì vị ấy sẽ cứu giúp cho rất nhiều chúng sinh. Nhưng tất cả đều tùy thuộc vào nhân duyên. Những ai muốn có được Phật nhãn phải cực kỳ tinh tấn tu tập 42 Đại Bi Thủ Nhãn Ấn Pháp. Đừng bỏ công phu dù chỉ một ngày. Và điều quan trọng nhất là quý vị không được hút thuốc khi tu tập Pháp này. Nếu quý vị vẫn hút thuốc trong khi tu thì các vị hộ Pháp thiện thần sẽ quở trách quý vị. Thế nên đừng tùy tiện việc ấy. Tôi hy vọng rằng mọi người trong chúng đây sẽ rất tinh chuyên tu tập 42 Đại Bi Thủ Nhãn Ấn Pháp. Đừng bao giờ lơ là dù chỉ một ngày. Tuy vậy cũng phải cần đến vài ba năm công phu mới mong đạt được kết quả. Nếu quý vị đã từng tu tập trong đời trước rồi thì tiến bộ sẽ rất nhanh. Quý vị sẽ rất sớm có được huệ nhãn.